ยมยะยุนนาคังโรมบาลอยมุมปังเราเกียงนาวายดังวายเป็นโยเกียงเย็บหายคงคอยหันคู่คู่เรือเรียนว่าเราคำเสียงเตือนคำสาบานยิ้มเป็นเรื่องกุศลเมตตานิรันดร์ปุญญาเมเตนจะโอตุโมสังบุรานิกายติยาอิรันเมกายุนากายาสิวินาสาภาวันกุจิณิธรรมังกุสุเมนะเรนังปุญญินะเมเตนะจาโหโลกังปุพพานิรายาติยาตาอิราเมกายโยตาตายาจิวิทาสาปาวันกุเชนิทังตังกุสุเมนะเมนะปุญเยนะเมเตนะจะโอสุโมกันบุพานิทายาสิยาตาอิราเมกายโยตากายกาสิวิญญาสาวะสุขมาตุนยามาญาณเรื่องตาวุลายยายเยวาตุนยามบางดาวเยี่ยมเฝ้ากุศลยังว่าคงเยื่องดังดวงเกลือองยีดังว่าเคยแก่แสงอ่อนสัญญาแสงบางเปลี่ยนตัวเมาชื่นดังว่าเรื่องใหญ่โอ้โหตายกันแล้วว่าตายกันแล้วว่าตายตายกันแล้วโอ้โหตายกันแล้วโอ้ตายกันแล้วโอ้ตายกันแล้วโอ้ตายกันแล้วโอ้ตายกันแล้วโอ้ตายกันแล้วสัพพะสัพพะนะโมตัสสะสัพพะเตวะนะโมตัสสะสัพพะเตวะสักขิกะเมจะโลเมยะริสิตะระตะเนกะตะเนกะวิมานิวิเบระเตจะกะเมตะโลนะกะเนยิอะวะโลเมเตโสมะยะยะตะเตวะยะละตะโลริสะเมยะตะกะตะปะนะกะติยะตะตะสิเอยะโมนิวะระวัจจังสาตะโมเมสุตานุรามาสวะนกาโลอะยัมปะนันตารามมาสวะนกาโลอะยัมปะนันตารามมาสวะนกาโลอะยัมปะนันตารามมา 在中间有我的人间啊，大宝也当我们啊，大宝的我恩人满怀啊，这有谁能来到怀啊，人间共生也有人啊，今日花好也看得越看中华天山人呀，只要有人能让中华儿高又温馨啊，高山人上能玩啊，玩在玩山上玩玩啊，真好人家花儿中的干干把龙中的人呀，留点上温柔的人从我满了面水中中啊，把你留恋到难过啊，不要见我把我走啊，来来来用把好啊，让来来来来我要真真啊，谁来要见面过这啊，谁来要要中把来来为你高登啊，今天天下能来 โภชุภะมิภานโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันติบุรุษเจ้าจารีอาตบุรุษบุญกาลเอตปะกาวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเรโยกาหุเรโยนาคิเรโยอันจาริกาเรโยอนุตตังบุญญาเกตังโลกาตาหิยะตัมตังเดชะไลโลกุงยันเมียงเมียงเมืองการตรงเดียวเดชะกายใหญ่โตโยเดียวเออเดียงยังเจอฝ่าเตยตรงยังตามยันเดชะฝ่าโยฝ่าเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงทำเนียทำจึงยังตามดำใจเดินฟังใจเธอใจต้องมาเดียวหันเกิดหันยืนเรียนยืนจันทร์หันยอมโง่โดยตามดีนั้นยอมใจฟังฟังฟังใจฟังยืนเรียนดาบเบี้ยโง่เราจงยอมเอกังสมัยังปะกวาสาวาติยังวิหารติเกตวะเรอะนะเตติกาสารามิอะตะโพอะยะระมิระมิอะนะนะติยาเอกังตวังยังเอวะนะกาปันเกตวะนะโมอะเตวะเยนะระวะเอนุวะนะติโมนะติโมภะวะนะไยาเอวะเอระมะนะมะนะติเอกะมะนะสิโรโสตะเรมะภะวะวะนะกะมะยะจะปะติโมเอวะมะโนสะจะมะกะละติอะเนปะโยนะกะสะมะโสตะนะโสยังกะละโมสะมะนะเตวะนะกะปะละนะบะลิกะละเตเทวนาวโกยาจะปูจะมีอาอาเนกังมังกลมวตมะปะติโรปะริสวาสวาจะโอเคกะตะโมยะอาหาสัมมาปะริสิเตสมังกลมวตมะปะโรสะจะยะติสะยะนิยะโยจะสุเตกิโสสุปาติตาชะยาวาจะเรยะตะมังกลมวตมะปะสะมิโรอาลังพุทธะรัตตังกะโหระคุณะจะกรรมันตายตัมมะนะละโมตัมมะนะไจจะสมะจริยาจะยะตะคาไจจะสังโฆอะตะวาจายตะสังโฆเอริเยตัมมะนะละโมตัมมะนะติเลปิบาลามะจะบาลัยตะยะโหอะตะมะโสจะกรรมเวเอระตะกำลังวัตมังยาโรจะปุญญาภาโรจะสังตัวติจะกะไทยตาเจวิรามามาตวะระติกังวันกำลังวัตมังกันติยะโสวะจัตตาสมนาไรจะทัสสะกะวิรามามาจันเกจไรตัมมังกำลังวัตมังตะโกจะรามะจริยังจาริยตาจาระตาสังเวปาลัสไชเรียะจันติตังนะนะโมตัมมะปุจจังโสเตยะสังฆะสัมมาสัมพุทธะโสกะวิระจันติมะเมตัมมะกะละโมตัมมะเวสาลิกาลิกาโสเตยะโสมะระยิหะโสติเตยะจันติกะละเตยะมะระโมตัมมะ
Nam Mô Bụt Tha Ya. Đây là chương trình Phật Pháp. Nam Mô Bụt Tha Ya. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma trên Tan Talk, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con như trúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 5 năm 2014, Phật lịch 2558, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Itivuttaka. Đề tài hôm nay, hai quả thiết thực của sống tỉnh thức, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật đạo, nguyện cầu đức pháp bảo, nguyện cầu đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết hộ trì dễ hạnh biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Ý Chí Bút Tát Ca. Đề tài hôm nay, hai quả thiết thực của sống tỉnh thức, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa giác dẫn dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa Thượng Tọa Bình Hạnh, cảm ơn cô Di Đà. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thượng Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Bài học ngày hôm nay tuy là một đoạn ngắn, nhưng mà ở đó một cách rất là hàm xúc cái Phật đặc biệt này nhấn mạnh đến đời sống tỉnh thức. Cho dù một người đi bộ ở trên một quãng đường ngắn hay một người lái xe, hoặc là một người muốn lập chủ cuộc sống hàng ngày, thì cái yếu tố tỉnh táo là yếu tố rất quan trọng. Và sự tỉnh thức ở tại đây, đưa đến tập này để cần qua 6 cái khía cạnh khác nhau. Và những khía cạnh đó cho chúng ta thấy rằng tại sao mà chánh niệm không thể đi một mình, tại sao sự hoan hỷ không thể đi một mình, tại sao niềm tin không đi một mình, mà tất cả những thứ đó đều là những thành tố để tạo nên một đời sống tỉnh thức. Mời quý vị lắng nghe chính văn cụ Phật ngôn ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cùng chúng ta tổ chức vì giảng sư của chương trình trong ngày gửi đến là chuyện ý nghĩa chi tiết liên quan đến đề tài. Xin quý vị tự quan hệ một cho phần chiến dịch.
Đề tài hôm nay, hai quả thiết thực của sống tỉnh thức. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo phải sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, hoan hỷ, tính thành. Và ở đây, quán tri đúng thời trong các pháp thiện. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, hoan hỷ, tính thành, quán tri đúng thời trong các pháp thiện, thời được chờ đợi là một trong hai quả này. Được chánh tri ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y, chứng được bất lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Hỡi các bậc cảnh giác, hãy lắng nghe điều này, những ai còn nằm ngủ, hãy thức dậy tỉnh thức. Thức tỉnh là tốt hơn kẻ đang nằm ngủ. Đối với người thức tỉnh, không có sự sợ hãi. Người thức tỉnh thức giấc, chánh niệm và tỉnh giấc, thiền định tâm hoan hỷ, nhiệt tình đầy tính thành. chân chánh biết thời giờ, thắng quán đến chánh pháp, đạt được sự nhất tâm, quét sạch mọi tâm tối. Do vậy hãy tu tập, thức tỉnh và nhiệt tình. Vị tỷ kheo thông minh, thận trọng chứng cảnh thiền, chặt đứt các kiết sử, trói buộc sanh với già. Chính tại ở đời này, chính chánh giác vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Tăng Hai Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ tăng chúng. Kính tạ chư Phật đức, kính thưa quý Phật tử. Và hôm nay nói về hai quả thiết thực của cuộc sống tỉnh thức. Tỉnh thức rồi là cha, cha dâu, là một sự tỉnh táo, không có mê ngủ, một sự hoạt động của tâm trí theo cái đường lối của thánh đạo. Nói trong ý nghĩa thông thường thì một người tỉnh thức chẳng hạn như là một người lính có nhiệm vụ là canh gác, ban ngày hoặc là ban đêm, người lính ấy phải có sự tỉnh thức, không có mơ mơ màng màng, không có ngủ gà ngủ gật. Đó là vừa sự tỉnh thức. Một người tài xế lái chiếc ô tô phải luôn luôn tỉnh thức, không có cái trạng thái buồn ngủ giải ngự. Ở trong cuộc sống của chúng ta, những khi mà chúng ta đi làm việc, chúng ta cũng phải tỉnh thức. Vì sao vậy? Ở đây chúng ta một người lính canh gác, nếu như họ không có tỉnh thức thì sẽ khiến cho cái sự tai hại này ập đến, là kẻ thù tấn công đột ngột mà không biết được. Một người lái xe mà không có tỉnh thức sẽ dễ gây cái tai nạn là tai nạn. Một người làm việc ở trong một cái công ty, một cái công sở mà người đó không có tỉnh thức, giả dụ buồn ngủ rất có thể là rất dễ bị đủ việc do sự tính toán sai lầm hay là làm việc thiếu hiệu quả. Còn đối với người tu tập thì cái sự tỉnh thức rất quan trọng vô cùng, là bởi vì khi thiếu cái sự tỉnh thức thì chỉ pháp nó không tịch khởi, và thay vào đó là những ác bất thiện pháp nó tịch khởi. Mà nếu như một người tu tập mà thiện pháp không tịch khởi, ác pháp tịch khởi, thì như vậy nó không còn có nghĩa là tu tập nữa. Và người này càng gặp nhiều cái điều giả này thì gặp cái sự thất bại. Cho nên ở đây Đức Phật này khuyên là phải tâm tỉnh thức. Trong một bài kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy rằng Atanan Jirjim Jaya Rasyidinam Tugasinam. Jirjim Jaya Rasyidinam Yaman Patichat Jaya Panto. Nếu biết mình là chỗ thương yêu, hãy khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba cảnh phải luôn luôn tỉnh thức. Những cái tính chất gì nhá, ở đây nó đồng nghĩa với cái chuyện cha ta nó cũng còn một căn căn bệnh tử, chỉ riêng cái chuyện tự nhiên tất nhiên một chuyện gì cũng là tỉnh thức. Nếu mà muốn bảo vệ chính mình thì phải tâm tỉnh thức. Và trong bài kệ Pháp Cú này là Đức Phật này khuyên một người trí nên tỉnh thức trong ba căn của cuộc đời. Ở trong chú giải chỗ đó giải thích vào cái thời trẻ thơ ấu hay là thời thiếu niên, phải có sự ý thức tu tập tích lũy các công đức phước báo, từ bỏ những cái điều ác. Như vậy vừa trong tỉnh thức và cái căn đầu của cuộc đời, nếu đi qua căn đầu của cuộc đời vừa thiếu tỉnh thức thì vào cái căn giữa của cuộc đời thì sẽ thích hợp trung niên, nên có sự ý thức, nên tâm tỉnh thức, từ bỏ những điều ác và làm các cái việc lành. Nếu đã trải, đã trôi qua cái thời trung niên thì nên tâm tỉnh thức vào cái thời lão niên, cái cuối của cuộc đời, từ bỏ điều ác và làm các cái việc lành. nếu một người mà được sống được tất cả ba căn của cuộc đời, tức là một thời thiếu niên, trung niên, thời lão niên, thời như vậy, người ấy đã thành tựu được cái điều hạnh phúc an lạc. Đó là cái ý nghĩa mà nói về sự phát triển tinh thần. Khi chúng ta tu tập, chúng ta có cái sự ý thức từ bỏ cái điều ác bất thiện và hăng hái nỗ lực để thực hành các cái biện pháp. Như vậy đó, tâm tình nhưng ở đây trong ý nghĩa của bài học này, Đức Phật dạy về cái pháp tỉnh thức của một vị tiếp theo, một vị xuất gia, có ý nghĩa rất là quan trọng, cao hơn, tiến bộ hơn cái lối sống tỉnh thức mà tôi vừa trình bày. Người cư sĩ chúng ta có thể theo cái ý nghĩa gọi là tỉnh thức trong ba căn của cuộc đời, lấy được ý nghĩa đó thì ta tu tập. Nhưng mà rồi nếu mà chúng ta sống tỉnh thức theo ý nghĩa của bài kinh này, thì ngay trong hiện tại chúng ta có thể đạt được một trong hai quả thiện. Nếu sống tỉnh thức có cảm giác chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, quan niệm tinh thần, quán chiếu đúng thời trong các thiền, trong các pháp thiền, thời kỳ ấy sẽ đạt đến ngay trong hiện tại chứng được chánh trí, tức là quả Địa Lạc. Hay nếu có duyên vui, tức là còn phải tái sanh một lần nữa thì vị này sẽ chứng được quả Bất Lai, tức là quả Địa Lạc. Cho nên cái ý nghĩa trong tỉnh thức thì tập đến trong bài kinh này chúng ta thấy rất là quan trọng. Và chú giải của bài kinh này trong cái bài kinh thứ 10 bộ phẩm 2 trên 2 tiên lúc còn thầy dạy rằng này có thể theo thế nào là bị gì theo gọi là sống tỉnh thức. Ở đây tôi đi theo 3 ngày đi kinh hành hoặc nội có sự thanh lập tâm khỏi các tiền tài gọi là avarizi thâm mê chí tâm prego thiền định. Và bằng đôi Pratyaya Pratyaya vào cánh đầu của đế chắc mê nè đi tất cả vì đi sinh hành hay ngồi để thanh lọc tâm, rồi khỏi các cái tình cảm, các pháp tình cảm. Vào cái giữa của đêm, vị đến nằm xuống nghiêng về bên phải, với dáng nằm của Vô Sư Tử. Chân này giác lên chân kia, chánh niệm tỉnh giác. Khi thức dậy thì niệm đó có tác ý đến cái sự tinh cần nỗ lực của thàn chân nhân Maratika Karito. Vào con cuốc của đêm, sau khi thức dậy, bởi vì ấy đi kinh hành hoặc ngồi, tiếp tục thân lập tâm khỏi các tình cảnh. Nếu còn thành khu bức phật lập ta và ra ra tâm và dạng dạng lúc dù là mình tiếp tục phụ tích. Như vậy gọi là bị đi theo trong tỉnh thức từ ngày này qua một khác. Đọc qua cái đoạn kinh đó, chúng tôi giải mưa lên cái đoạn kinh đó, chúng tôi đọc lại, chúng tôi dịch lại cùng các vị nghe. Thì rõ ràng là ở đây đời sống tỉnh thức của một vị tu tập, hay nói thì rõ hơn là đời sống tỉnh thức của một vị tỳ kheo. Như vậy thì sao mà không giữ được quả vị A La Hán hay là quả vị A La Hán? Cho nên ở đây ý nghĩa về cái đời sống tỉnh thức rất quan trọng của quý vị. Bởi vì với tâm cái pháp trì cái ngăn che là tham dục, sân hận, không cần thị như trào cử hối hận và quậy nghi. Năm trì cái ấy ngăn che, nếu như đối với một vị không có sự tỉnh thức thì nó cũng giống như là ở trong cái ngôi nhà mà người ta không có dọn dẹp, không có thường lui tới thì màn nhện chăn đèn cửa trước cửa sau ở giữa nhà, ở trên những cạnh những cái cột chi cổ đều bị màn nhện chăn đèn, cũng vậy khi một vị xuất gia mà thiếu cái sự tỉnh thức thì năm cái pháp trì cái này, năm cái pháp cái này nó sẽ che đậy cái tâm, khiến cho cái đạo lộ bị che khuất. Đạo lộ đi tức là đạo lộ dẫn đến thiền định, chứng cứu thiền định hay là chứng đạt được quả thiền chúng được quần tôi đã hàm ai đã hàm ai là hàm gì vậy đó, vậy đó sẽ không được từ đó. cho nên đời sống xuất gia là phải sống tỉnh thức. Thì tôi trước này nó có hai ý nghĩa và sáu cách làm, hai ý nghĩa ở đây. Thứ nhất, tỉnh thức có nghĩa là sự tỉnh táo, không có buồn ngủ, không có giả dối, không có bị hôn trầm. Nghĩa thứ hai, trong tỉnh thức, tức là có cái sự tác ý, có cái sự suy tư đúng phải. Khi một vị luôn luôn có cái sự ý thức nhận biết cái gì đang sanh ra gì, cái đó là thuộc về thị pháp hay bất thiện, vì nó nhận thức rõ ràng thì cái sự nhận thức này được gọi là thông tỉnh thức. Và trong cái ý nghĩa thứ hai này, ở trong chú giải của đề còn đến một đề rất quan trọng, đó là kiên cố tác ý vào cái đề mục gọi là tâm an, không có bỏ qua, như vậy gọi là tâm tỉnh thức. Những cái đề mục, ví dụ như đề mục thiền chỉ là chú tâm trên đối tượng, căn bản là 10 cách chân an, tức là 10 đề mục hoàn chỉnh, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng của quân sản. Nếu nói về thiền quán thì đề tài tâm tỉnh thức ở đây tức là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Đó là ý nghĩa, hai ý nghĩa của tâm tỉnh thức. Tôi nói về cái việc làm của lên tốt định thức ở đây được nói đến con táo khi tập chánh niệm, tức là sự ghi nhận không có lãng quên cái hiện tượng sanh diệt của danh tập suy đi. Chánh niệm khi đứng, khi nằm, khi ngồi, chánh niệm khi ăn uống ngay đêm bất cứ, thậm chí chánh niệm khi đại diện tiểu diện, khi mặc y mang bát, đều có sự tác ý biết rõ đang là gì. Thứ hai là tỉnh giác. Ở trong chú giải đề cập đến bốn loại tỉnh giác. Chú giải cái chỗ này cho cái chú giải để mà lưu bốn loại tỉnh giác. Bốn loại tỉnh giác đó là gì? Tức là sắp phát cho cái tỉnh giác, tức là tỉnh giác biết rõ cái điều lợi ích và điều không lợi. Một tỉnh giác nữa là cái bài về Thầm Thầm Nhà, tức là biết rõ điều đó nó thích hợp hay là không thích hợp để làm. Lại nữa, vừa cho đất Thầm Thầm Nhà là cái sự nhận biết rõ những cái đề mục đang trước như là một vị tu tập quán thân trên thân, quán họ trên các tâm họ, quán pháp quán tâm trên tâm, quán pháp trong các pháp. Vì vậy tỉnh thức theo cái đề mục của mình như vậy rồi vô giới tâm tịnh nhé. Và cuối cùng cái sự tỉnh thức đó gọi là tâm vô pháp của mình nhé, là cảnh giác bất tri. Khi một vị có cái trí tuệ và nhận thức một cách đúng đắn về sự vô thường, khổ và vô ngã của các pháp, những gì không có mê lầm, không có chấp là thường là ngã được, đối với pháp một vị tức là vị đó không có đi đảo chi ý. Như vậy đó là sự tỉnh giác từ từ, bốn sự tỉnh giác. Khi mình chữ tâm an tu ở đây được đề cập đến, chữ tâm an tu đề cập đến là bất cả cha đó tâm an tu đề cấp, đề cấp đến cái tổ. Được gọi là không an tu. Một ngày Minh Châu ở đây thì dịch là thiền định. Thực ra cũng cái an tu có nghĩa là sự định tĩnh. Định tĩnh là một cái trạng thái nhất tâm đề cấp đến cái tổ. Định tĩnh do của cái cháu tâm ác nha, do cẩn định tỉnh táo được cẩn định apana tâm ác nha, là cái sự tỉnh táo do an chỉ định hay là chi cố định, là định là nhất nhất tâm ở trong cái thì trong tâm thì. Còn cái cẩn định ở đây là nhất tâm bằng tâm thiện, tâm thiện dục giới trú vững vàng trên địa ngục. Thí dụ như khi mà chúng ta hành thiền, dầu như chúng ta chưa đạt đến sơ định nhị định tam định tứ định như nữa, chưa đạt đến sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền hay là thiền vô sắc giới, chưa có đạt đến chỗ đó đi nữa, nhưng mà cái sự định tĩnh rất tâm trên đề mục phát ra lên được kỹ lạc tùy tiết, như vậy cũng là tâm định cho mặt chiếc. Và cũng nói thêm rằng là ở đây định đang sanh tuệ, tức là giới định tuệ, định mà đưa đến cái tuệ giải thoát, thì định đó có thể là nhờ vào cẩn định cũng được, và nhờ vào khi cố định cũng được, có hai cách. Cho nên đối với một vị chứng đạo quả không nhất thiết là vị đó phải chứng đắc được thiền định trước rồi mới đắc đạo quả, bởi vì có những trường hợp đắc đạo quả chỉ bằng cẩn định mà thôi. Tức là đây các ta ở trong cái tâm thiện giới, mình gọi là bánh tâm bát tâm bánh an, tức là tu tập muốn chuẩn bị. Chúng ta không có hành thiền với cái việc không thường diễn, Nhưng mà chúng ta đi tới đi lui, hay là chúng ta ngồi yên lại kiết già hay bán già, chú tâm quán xét trên thân này, danh đặc này, chú ý niệm hơi thở ra hơi thở vào biết rõ, hay là tạm họ đang khởi lên khổ là tôi đi đạt biết rõ, ghi nhận rõ ràng, hay là ghi nhận tâm có tham không tham, có tâm không tâm, có tiêu không tiêu, tâm định tĩnh tâm không định, tâm tỉnh táo hay là tâm không rời thì niên phân là tâm thể biết rõ như thế nào, như vậy được gọi là một vị đắc đạo quả ngay trong lúc đó, thì được gọi là vị vô thiền. Đắc đạo quả vô thiền hơn chúng ta nói cách khác gọi là xuất khẩu tắc vô, tức là thiền khô cũng được. Đó là chúng tôi nói thêm trở lại cái vấn đề thứ gì ở đây. Khi mà nói đến cái chuyện quan hệ pháp muốn đi tu, tức là ở đây đạt đến cái chuyện quan hệ do cái sự tu tập, do cái sự thực hành mà được cái kết quả gọi là có cái pháp gia an tâm tác đã thành hiện, thấy được cái lợi ích của cái sự thực hành thì tâm quan hệ. Chẳng hạn như bây giờ dòng cho chúng ta chưa chính xác được sự thiền định hay đạo quả gì đã, nhưng mà ngay trong lúc mà chúng ta hành thiền chúng ta cảm thấy thân tâm được nhẹ nhàng, đó là như cảm giác là kết quả hay là thì thành quả của cái sự thực hành giữa với tâm chúng ta mang lại. Chúng ta có nhiều cái sự an vui, có nhiều cái sự quan hệ do cái sự tu tập đó. Cần bước một vị hành giả tu tập, dù cho đó chỉ là tâm thiền giới an trú trong cái pháp hành, có cái pháp trí thầm mặt, vị đó cũng có được cái niềm vui, cái sự hưng phấn, chớ đừng chứ không nói đến, chứ chưa nói đến là việc mình đắc tiền thì đắc đầu quá. Cho nên một vị mà luôn có cái niềm vui, luôn có sự quan hệ trong cái việc tu tập thì đó cũng là một cái thái độ tỉnh thức của vị hành giả. Có những vị xuất gia chúng tôi cũng thường nhắc cho các vị học trò tâm tinh, mình xuất gia phải có được cái niềm vui của người xuất gia, tức là mình thấy được cái lợi ích của cái việc học pháp, cái việc mà thực hành pháp mỗi ngày thì mình cũng có được niềm vui. Mà một vị có được cái niềm vui đó thì vị này giữ vững, cũng có nghĩ đến không có cái sự chán nản bất mãn đời sống xuất gia. Những vị như vậy thì tu tập bền. Còn nếu mà xuất gia rồi mà không tìm thấy cái niềm vui ở trong cái hạnh xuất gia tập học Phật hành thì như vậy vị này dễ chán và đã nắm thiền rất ít, tức là cái tâm mất khí bất mãn thì vị đó vừa tục danh ngôn xuống. Mặc dù phiên là phiên như vậy, nhưng mà chúng tôi thấy có những vị xuất gia xong cứ để cho cái thời gian ngày đêm trôi qua một cách vô ích, sáng thức dậy đi tới đi lui, ăn uống cái gì đó rồi kiếm, rồi đi ngồi một chỗ không có chuyện gì làm, không có hành gì cũng không có học kinh học pháp thì làm sao có tình dục sống với tôi được, sao có sự quan hệ được. Thế là vị này gọi là cái vị không tâm định thức. Tối thiểu chúng ta cũng phải đạt được cái trạng thái tỉnh thức do cái sự quan hệ với thành quả pháp học hay pháp hành. Một cái đặc tính kế tiếp nữa tức là tỉnh thức, vừa là biết phát tâm ngôn. Biết phát tâm ngôn ở đây đó được chú giải giải thích là có cái phát tâm ngôn đa phúc thì chúng ta cả cũng có cái phát tâm ngôn liên tục đi. Và tập như thế, tập tha, tập là tài giải, tập đủ, tập thành lộ. Có nghĩa là một vị xuất gia mà có tận tính ở pháp hành là ba, tăng thượng học là tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, có cái tập tịnh tính. Và vì đó có cái đức tin, có nhiều cái đức tin nơi vào đạo sư là nơi Đức Phật, thì vì đó được vui lòng nghĩ tập tịnh tính. Ở trong cái bài kinh Chia Sâu Kí Lát, bài kinh ở trong bộ kinh, bài kinh Tâm Quang Vô, Đức Phật này nêu rõ một vị tỳ kheo tu tập mà có sự hoài nghi một đầu tư và đi giáo pháp và đi tăng chúng, hoài nghi học giới tức là hoài nghi học pháp tức là giới định tuệ, và hoài nghi và có cái tâm phẫn nộ bất mãn với các bạn đồng phòng hạnh, thì như vậy tâm của vị này sẽ quan vu lờ mờ và không có nỗ lực tinh tấn để mà đạt đến những pháp chưa đạt được, tức là thiền định và đạo quả. Cho nên khi mà một người xuất gia mà thiếu cái lòng tỉnh tính, căn bản là thiếu lòng tin ở Đức Phật, thiếu lòng tin ở giáo pháp, thiếu lòng tin ở tâm chúng, thiếu lòng tin ở giới định tuệ, thì vị đó xem như là không có tỉnh thức được rồi. Chúng ta không tỉnh thức được là do nhờ chúng ta có niềm tin ở Đức Phật, nhờ giáo pháp ở tâm chúng. Tôi chỉ biết vào những cái đêm đầu đà, không phải là chúng ta thức để chúng ta cố gắng chúng ta mở mắt mỗi ngày chúng ta ngủ, mà đêm nay bắt chúng ta mở mắt để chúng ta đi tới đi lui, hay là chúng ta nhìn người này ngó người kia là chúng ta buồn ngủ chật. Nhưng trong đêm đó nếu mà chúng ta muốn tỉnh thức được thì chúng ta phải an trú niềm tin người Đức Phật, người giáo pháp của thần chúng. Chính trị lòng tỉnh tính đó nó sẽ làm cho mình tỉnh táo. Cái điều này rất là quan trọng. Hễ mà chúng ta không có niềm tin nơi Phật chưa phát ra tâm rồi thì chúng ta không thể sống tỉnh táo được. Tâm chúng ta cứ giả dự hôn trầm, cứ mệt mỏi quẩy quẩy. Lại nữa quý vị, điều cuối cùng gọi là tránh tri đúng thời trong pháp tiện. Cái ý nghĩa mà gọi là quán tri đúng thời ở đây là cái ý nghĩa chính trong cái tỉnh thức. Trong chú giải giải thích thì rằng tác đi ca lên tác cô สัมภวังสมัชฌานิโยโกกาลวิปัสสิกาลานุรุตังวิปัสสุgọi là quán tri đúng thời trong các buổi sáng, tức là trong một ngày về thời nào hành thiền thì ngay cái lúc đó là hành thiền, không có bỏ qua. Hoặc là vị này sống quán niệm các cái đề mục hoặc với thời gian, chúng ta hãy xem lại trong tuần buổi kinh mừng ngày trên buổi sáng này giảng dạy cho các vị xem, và buổi sáng nên quán cái gì, và buổi trưa nên quán các cái gì, và buổi chiều nên quán các cái gì, và buổi tối nên quán các cái gì. Thì ở đây quý vị, cái đó được gọi là quán tri đúng thời. Còn nếu như mà chúng ta nói theo ý nghĩa thứ nhất là thời nào, lúc nào đi kinh hành, lúc nào chúng ta nên ngồi lại tiếp vào và bắn giờ đặt niệm trước mặt. Khi mà chúng ta ngồi vào buổi sáng, sáng sớm mới vừa thức dậy, chúng ta có thể ngồi để cho quá niệm được. Chúng ta thức dậy xong rửa mặt xong, chúng ta phải đi kinh hành để cho nó vừa vận động cái cơ thể để đạt. Chúng ta đi kinh hành đi tới đi lui cũng ở trong cái chánh niệm, xong rồi cũng bắt đầu ngồi lại tập ý đến cái điều một chuyện quán thân quán niệm xứ hay hậu quán niệm xứ tâm quán niệm xứ tập quán niệm xứ, rồi cho đến khi mặt trời mọc lên rồi thì giờ đó là cái giờ đi phật thực hay là đi tìm phật thực để lui mẹ. Sau khi ăn xong rồi vị đó Đức Phật này cho phép là đi tìm cái chỗ đi một cây vân vân ngồi nghỉ trưa, rồi là đi qua những hai cái người nghỉ trưa, nghỉ trưa để cho nó xua tan đi cái thế gọi là pháp tâm mắt mắt đá, tức là cái sự sai của thực, hay là chúng ta nói cái ý nghĩa là để sao da bụng thì dùng da mắt. Cho nên lúc đó phải nghỉ ngơi một xíu, nghỉ trưa. Nhưng mà nghỉ trưa trong đưa đát thôi, từ 5-10 phút cho tỉnh táo trở lại, qua cái cơn buồn ngủ do Phật thực, thì lúc bây giờ tiếp tục đi kinh hành, rồi ngồi lại mới bắt đầu quán trì, mới đầu quán trì đi. Rồi khi mặt trời chán lặng, từ vị đó bắt đầu sau khi tắm rửa thân cho sạch sẽ, rồi vị đó cũng tiếp tục đi kinh hành. Rồi sau đó thân hành thì quán tiếp một ngày có nhiều cái giờ giấc như vậy. Mà nếu như một vị hành giả mà tuân thủ làm như vậy thì vị hành giả sẽ đạt được nhiều kết quả ở trong các trường thiện, quý vị, các trường thiện lớn như là ở bên Miến Điện, bên Thái Lan như thế này, thì các trường thiện chưa biết rõ cái điều này, cho nên các vị đó đã đưa ra một cái giờ giấc, một cái nội quy cho vị hành giả thực hành theo. Tất nhiên là chúng ta không nên gò bó quá ở trong cái thời phân, bởi vì cái sự tu tập nếu mà chúng ta bị gò bó trong cái thời phát biểu như vậy thì tâm có đôi khi nó không có được thoải mái. Cho nên cái việc mà tu thiền thật sự, nếu đúng nghĩa tu thiền là phải chúng ta phải sống một mình, và khi sống một mình như vậy chúng ta phải biết tùy thời mà hành pháp thôi. Cũng như mà chúng ta cũng có đôi khi cũng phải vô vi chút, vẫn vị chuyển chút. Ví dụ như khi mà chúng ta cảm thấy hôm nay cơ thể mệt, nếu mà ngồi thì bị hôn trầm hay là bị mệt mỏi, giả dụ tâm nó bị mờ đi, thì lúc đó mình đi kinh hành hơi nhiều một chút, hơi lâu hơn một chút, để cho cái cơ thể được vận động nhiều hơn, nó khỏe hơn. Dù cho nó có kiểu chút xíu cái thời kỳ quán cũng không sao, bởi vì khi mình đi kinh hành là chúng ta có được cái chánh niệm. Cho nên cái cách tu tập đó, thưa quý vị, nếu một vị tỳ kheo mà có sáu khía cạnh này thì vị đó được gọi là một vị sống tỉnh thức. Sở dĩ mà Đức Phật dạy như vậy đó là bởi vì không khéo thì cứ nghĩ rằng là mình có ngủ, mình chỉ thức dậy rồi mình đi chơi, mình ngồi ở chỗ này một chút, ngồi chỗ kia chút, mình biết kiếm người để mình nói chuyện, mình tán gẫu, bàn chuyện phiếm, vân vân. Những người đó họ cũng rất dễ thương, phải không? Nhưng mà cái thức của họ không phải là một cái sự thức tỉnh ở trong thiền pháp. Chúng ta phải nhớ cái gọi là tỉnh thức trong thiền pháp là khác. Còn một người mà họ thức để họ đi chơi đó là khác. Thí dụ như những người họ thức để họ đánh bài, thức để uống rượu hoặc thức để đi dạo phố, thì cái đó không gọi là từ tỉnh thức được, bởi vì họ không nằm ở trong sáu cái nghĩa này. Thì ở đây chúng ta những điều mà chúng tôi trình bày những chuyện trong cái bài học ngày hôm nay thì nó hơi khô khan chút xíu, nhưng mà chúng tôi cũng muốn rằng là lâu lâu chúng ta phải nghe những cái khác khốn nổi chút xíu ở trong chú giải, để chúng ta thấy rõ pháp của Đức Phật này dạy cho các vị tỳ kheo. Cái pháp không phải là đơn giản, không phải là thông thường, mà pháp đó có tính cách đặc biệt. Chính vì điểm đặc biệt này nên Đức Phật là mới dám cả biết rằng nếu trong tỉnh thức như vậy thì đạt được một trong hai quả vị. Ngay trong hiện tại chúng đạt được chánh trí giải thoát từ quả vị A-la-hán. Nếu còn hữu ở dưới thì vị này là. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này. Trước khi kết thúc, chúng tôi đọc lên cái bài kệ trong cái bài học hôm nay, vì chúng tôi không tắt bài kệ này. Và thưa quý vị, bài kệ này được các bậc tiền bối trước kia các bậc đại thừa lên thì dùng là một bài kệ để tỉnh thức chính mình, để đánh thức kiếp chính mình sáng thức dậy. Mà nếu như mà mình đọc lên cái bài kệ này thì tự nhiên là chúng ta tỉnh táo, chúng ta không có đủ nước nữa. Hỏi các bậc trạch giác, hãy lắng nghe điều này, những ai còn làm ngủ hãy thức dậy tỉnh thức. Tỉnh thức là tốt hơn kẻ đang nằm ngủ. Đối với người thức tỉnh không có sự sợ hãi, người thức nhất, người thức tỉnh thức nhất, chánh niệm bậc tỉnh giác, thì định tâm qua hiện, nhiệt tình đầy tinh thần, chân tránh biết thời giờ, thấm quán, đến chánh pháp, đạt được sự nhất tâm, quét sạch mọi tâm tối. Do vậy hãy tu tập thức tỉnh và nhiệt tình. Vì vậy theo không mức thận trọng chính cảnh tiền, chặt đứt các tiến trình chốt buộc, sanh với già chính tại ở đời này, thiết chánh giác vô thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và giờ đây xin được thỉnh cung kính của tôi đến thẳng dự họp cho cái phần thảo luận.
chỉ được được sự quý Phật tử hôm nay có lý do đặc biệt là vì tôi chuẩn bị ra thị trường trở về Phật tử bằng dân quốc gia ở cực được nghỉ về đâu và sẽ điều học nghỉ về sau sự chỉnh chỉ lắm sẽ để sẽ ghi chỉ để tất cả các câu thôi. Cái tiền thì tôi xin với bài giảng vừa rồi và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì lực chi công đức và sự nghĩa phật tử xin được những sự tỏ pháp tân sự tỏ tân có nghe được không? Nếu sự tỏ tân nghe được xin sự tỏ tân hoan hỷ có thể trả lời cho câu hỏi số một. Không biết sự tỏ pháp tân nghe được không? Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không ạ? Giờ xin hỏi quý Phật tử có nghe không vậy? Giờ xin hỏi thì họ pháp tân có nghe được không? Dường như sư tỏa pháp tân không có mặt ở trước máy. Xin hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân nghe được không? Mỗi người đại hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân nghe được không? Quý vị có những ngày mà chúng ta rất là dễ dàng để không giải thấy trường hợp từng người này. Cảm ơn sự đồng tình. Xin quý thực tử hội phúc sở câu hỏi. Trường hợp tin có nhiều người hôm nay họ quan niệm rằng mình chỉ cần tu lập chánh niệm chứ mình không cần niềm tin ở tam bảo, vì không cần phải đức tin. Như vậy ngày hôm nay đức Phật đặc biệt ngày nhấn mạnh là một người tỉnh giác với chánh niệm nhưng mà đầy đủ cái tâm tỉnh tinh thì từ đó tôi nghĩ rằng cái niềm tin ở tam bảo có cần thiết cho một người tu tập để chánh niệm tu tập thiền quán không? Cái tình thế đó thôi.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Nam Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và tăng chúng kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Bất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Thế Chính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, con thì con không có nghe rõ cái câu hỏi. Không có nghe rõ câu hỏi và cũng chưa có cái bài học hôm nay. Con chỉ dựa vào cái câu hỏi mà thường tỏ bi em xếp chat lên trên màn hình thì con xin trả lời, tại vì bài học thì cũng chưa có gì nào gửi rồi. Cái câu hỏi của thường tỏ thi hỏi thêm á thì con cũng chưa có nghe rõ được nữa. Vì vậy cho nên là con chỉ dựa vào cái câu hỏi này đi em cái chat ở trên màn hình mà con xin trả lời ở đây đó. Thì con nghĩ rằng là quý vị chờ chúng tôi một chút coi. Dạ, thì con xin được đóng góp cái câu hỏi, trả lời cái câu hỏi hôm nay mà thượng tọa vừa nêu đó. Thì con nghĩ rằng đời sống tu hành của những cái vị tu theo Phật giáo đó, thì trước tiên đó là chúng ta biết rằng cái niềm tin đó là một cái thiện pháp mà chúng tôi nghĩ rằng ở trong trường hợp nào đó thì cái niềm tin nó cũng có hết á. Mà cái thiện pháp đặc biệt là cái niềm tin á, chánh tín á, cái niềm tin chánh tín á là một trong những cái đức tin tốt và giúp cho mình khởi thiện được, khởi được những cái tâm thiện khác. Ví dụ như là nhờ có đức tin mà mình học được Phật pháp. Ví dụ như là một người do rằng tin được cái tin cái lời dạy của Phật, cho nên họ cố gắng họ đi học, và họ đi học dù là sớm hay muộn, dù là trễ hay là sớm, hoặc là mưa gió gì đó, thì họ cũng cố gắng để họ đi học, bởi vì họ nghĩ rằng họ học và họ được ích lợi gì đó, nhà được cái lợi ích hữu ích gì đó. Ví dụ như là củng cố về tri kiến, rồi gieo cái duyên lành ở trong Phật pháp, cho nên người ta học. Hoặc là một cái người giữ giới cũng nhờ cái niềm tin, và nhờ cái người giữ giới cũng nhờ niềm tin, bởi vì cái người đó tin rằng cái khả năng mà mình hành trì giới hạnh á, để mà ngăn chặn những cái nghiệp xấu do thân khẩu ý mang lại. Vì vậy cho nên là họ cố để họ giữ gìn giới, mà bắt nguồn từ ở cái là họ có cái niềm tin chân chánh, họ tin đúng. Rồi cũng do cái niềm tin á, giúp cho cái người đó hành thiền. Dạ, giúp cho cái người đó hành thiền. Bởi vì mình nói mình ngồi mà hành thiền mà ngồi không á, nó không có cái kết quả gì á, thì rõ ràng cũng không ai muốn ngồi làm gì, không muốn ai hành, không ai muốn hành thiền làm gì. Bởi vì hành thiền mà nó không có cái kết quả gì thì rõ ràng cũng không ai thấy hoan hỷ, và cũng không ai tha thiết về cái chuyện mà hành thiền. Nhưng nếu mà một người mà tin rằng là do cái việc mà hành thiền mình hành thiền, thiền quán thì chỉ có cái khả năng gột sạch được những phiền não, giảm bớt những cái phiền cái, chẳng hạn như vậy, thì cái người đó họ mới cố gắng hành thiền được. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta biết rằng cái thiện pháp mà gọi là niềm tin á, cái thiện pháp mà gọi là niềm tin á, cái đức tin á, thì phải nói rằng nó khởi đầu cho tất cả các cái thiện pháp khác. Ban đầu sơ khởi thì mình mới bắt đầu tin thôi, tin cái này, tin cái kia. Nhưng mà cái niềm tin ở đây là niềm tin chân chánh á, cái niềm tin chân chánh. Vì có niềm tin chân chánh ngay cho cái người mà tu hành mà ta gọi là có cái đức tin á, thì cái người đó họ tu hành thấy là tương đối là bền. Nhưng mà cái yếu tố mà ta gọi là cái trí tuệ đó, thì cái khả năng giúp cho cái người đó có một cái tiến bộ nó mau hơn, tiến bộ mau hơn. Thì ban đầu á, khởi đầu là do họ có niềm tin. Nhưng mà sau này đó, khi mà một người mà đi chuyên sâu vào rồi đó, thì họ muốn có cái đời sống chánh niệm trong đời sống hành thiền. Đời sống hành thiền. Cho nên cái khi mà mình chánh niệm á, thì ngay những cái lúc mà mình chánh niệm á, thì chúng tôi nghĩ rằng nó không cần phải có cái niềm tin. Nhưng mà trước khi mà mình chánh niệm á, mình đặt cái tâm mình vào trong một cái đề mục nào rồi đó, thì mình có cái niềm tin. Nhưng mà đến khi mà mình đặt cái tâm mình vào trong, đặt niệm mình, đặt cái chánh niệm mình vào trong một cái đề mục nào đó, hoặc là đề mục về hơi thở, hoặc là đề mục về các cái quay nghi, hoặc là đề mục về niệm các cái cảm thọ, thì lúc đó lấy cái chánh niệm, lúc đó lấy cái chánh niệm làm chuẩn, lấy cái niệm để mà ghi nhận trong thời gian đó họ hành thiền. Cho nên rằng thật sự ra thì thiện pháp, chúng tôi nhớ rằng cái chánh niệm là một cái nghĩ rằng là người có cái người hành giả, cái vị hành giả đó cần phải tập và làm đi làm lại nó mới có thể vững mạnh được. Bởi vì một khi mà mình đặt cái niệm mình mà ban đầu thì nó còn giảng như là nó còn như là cái sự yếu ớt ấy. Cái niệm nó còn yếu ớt, thì như vậy thì nó dễ dàng bị chao động, dễ dàng bị cái thất niệm ở trong đó. nhưng mà lâu ngày do tập đi tập lại nhiều lần, tùy vào mỗi người, hoặc là mình đặt niệm trên một cái gì đó, thì mình đặt cái tâm mình vào trong cái niệm, cái ghi nhận đó, thì lâu ngày thì mình sẽ có một cái sự vững mạnh, vững mạnh. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng càng về cái việc mà mình càng mình hành thiền, thí dụ như mình hành thiền nói riêng hay là mình hành pháp của Đức Phật mà mình thấy nó có cái kết quả, kết quả là mang đến cái đời sống mình an lạc ở trong nội tâm, tâm mình không có bị xáo động, tâm mình được an vui, rồi mình gặp những cái cảnh này cảnh kia đó, do mình có tu tập thì mình có được cái niềm an vui, từ đó thì cái niềm tin của mình nó vững mạnh hơn thì vững mạnh hơn thì, cho nên cái niềm tin mà được gia cố giống như là cái trong kinh ta gọi là đối với các vị thánh mà gọi là chứng quả chứng đạo đó, chứng đạo quả đó là cái vị các vị đã đến để mà thấy, chứ không phải là chỉ tin không, mà các vị đó phải thấy. Thấy ở đây là do cái sự đặt niệm một cách vững chắc. Quý vị biết rằng chánh niệm một cách vững chắc như vậy đó, thì trí tuệ sẽ dễ dàng phát sanh. Trí tuệ phát sanh thì có thể rằng phá tan đi cái bóng tối của vô minh và phiền não. Vì vậy cho nên là cái niềm tin nó càng vững chắc lên thêm. Nhưng mà để trước tiên mà mình sắp xếp cho mình có một cái để chuẩn bị cho mình cuộc đời sống hành thiện á, hành thiện trong tất cả thiện pháp á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái yếu tố niềm tin rất là quan trọng. Niềm tin rất là quan trọng. Cho nên niềm tin có hình như là trong tất cả các cái thiện pháp á, gần như là như vậy, có trong tất cả cái thiện pháp. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọ thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu có điều chi chưa còn thiếu sót á, thì con thỉnh chư Tôn Đức Bổ Túc Thiên. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Sao tôi kiếm thêm là sẽ được học tập. Câu thứ được tiếp theo thì xin được kiếm thêm sẽ có học học tập. Không biết được học tập có nghe được không? Hôm nay thì nhiều chi tâm có vấn đề không nghe rõ. Nếu từ đó căn nghe được xin kiếm thêm sẽ có học tập hoặc hiện trang lệ cho cô thứ số 2. Để biết được tính hoặc hiện phút cho cô thứ số 2. Dạ, sự đọc tranh có nghe được không? Nếu sự đọc tranh nghe được xin xin sư tỏ phần hiện trả lời sư cụ phần số 2. Ở đây thì chúng ta thấy cái cuộc sống có hai lối sống, là một lối sống tỉnh thức, hai lối sống thất nghiệp. Thì xin hỏi thì tôi hỏi rằng là một người mà thường cũng làm phước, cũng đi chùa, nhưng mà sống cách thất niệm, kể cả những việc tu sĩ đến chùa làm việc rất là nhiều, nhưng mà thất niệm, và một người cũng bị cũng làm phước, cũng đi chùa mà cũng thất niệm, thì cái gì làm cho thất niệm giữa hai người đời sống đó? Xin kính thỉnh sư tổ hỏi rằng.
Alo, quý vị nghe không? Alo, cảm ơn anh Minh Tùng. Hồi nãy nghe Thượng Tọa tỉnh nhưng mà thật sự còn nghe Thượng Tọa phát thanh trả lời. Ông nghe một câu chứ không nghe liên tục. Bây giờ thì nghe Thượng Tọa tỉnh mời thảo luận với con thảo luận số 2. Nếu một người tạo nhiều thiện nghiệp nhưng thường sống thất niệm thì có gì khác biệt với người làm thiện với tinh điển? Nếu mà thực sự nếu một người mà tạo nhiều thiện nghiệp nhưng mà thường sống thất niệm với một người mà tạo nhiều thiện nghiệp nhưng mà sống với tinh điển Nếu một người thật sự thì quý vị biết rằng do cái niềm tin định của vị đó, trên bình thường quý vị thấy một cái người, một cái vị tu được quần mà bình thường thì luân hồi 7 lần. Nhưng mà nếu vị tu được quần mà tu thiền quán nhiều hơn thiền chỉ thì tầm 1 lần nữa thôi. Nếu mà tu thiền chỉ nhiều hơn thiền quán thì tới 5 lần. Thì chúng ta thấy muốn nói đến một cái người đã đắc đạo quả tu được quần thì còn có cái khác biệt. Cũng hồi người thành nhân mà nếu người tạo thiện nghiệp nhưng mà thường tổng thất nghiệp, có nghĩa là giống như là trong cái chiến tâm và tranh thú có phân biệt bốn đại người đó. Một người thì vừa làm thiện vừa làm ác, một người thì làm thiện không làm ác, một người thì vừa làm ác vừa làm thiện, một người làm ác không làm thiện, vừa làm thiện vừa không làm ác. Thì ở trong những người mà vừa làm thiện không làm ác đó, thì cái người này nó là tốt hơn cái người vừa làm thiện vừa làm ác. Bởi vì khi mình nói đến thất thiện thì chúng ta cũng biết là đồng nghĩa với cái bất thiện. Bởi vì khi chúng ta thất niệm thì chúng ta tạo những cái pháp bất thiện. Nên khi mình nói đến một người mà thất niệm đồng nghĩa với mình tạo cái bất thiện lên một người khác. Như vậy thì người này sống có thiện có ác như vậy đó, thì từ từ đó thì cái người này tiến bộ hơn lên, có nghĩa là tiến bộ hơn lên, có nghĩa là cố gắng làm sao mà giống như người ta nói, người tu tập mà lúc nào làm thiện thì một cục đậu đỏ hay đậu trắng, một lúc làm ác thì là một cục đậu đen. Và mình thường suy tư mà đến cái nghiệp ác, mình làm điều ác thì cho là cái quả khổ trong cảnh giới. Và mình thường có tâm sợ hãi như vậy thì từ từ cái tâm niệm thiện mình nó sẽ nhiều lên. Bởi vì cái người mà làm ác mà không có suy tư đến cái điều ác á, thì Đức Phật cũng ví dụ như cái người mà cái bát dơ ở nhà người ta rồi đem về nhà ở tiệm quán mà đem về nhà mình có cái dơ thì cũng đó là một cái hạng người, một cái hạng người cái bát dơ nhưng mà đem về thì làm từ từ thành thế cái lo chiều từ ta tập bắt đặt thì những cái hạng người mà bắt đặt từ ở ngoài tiệm rồi đem về rồi mình tiếp tục làm cái tập đó là một hạng người nữa. Bắt đặt ở tiệm mà đem về mình để cho đóng bụi thì phân biệt bốn hạng người như vậy đó để chúng ta thấy cái người mà có cái tâm thiện, có tâm thiện mà có chánh niệm thường đó, thì cái người này được Đức Phật này tán đó. Bởi vì cái người mà hãy tu thiền quán nhiều á thì chỉ cần một lần luân hồi nữa thôi là đắc đạo quả là hết. Nhưng mà nếu người sống bình thường đó thì 7 lần luân hồi sẽ đắc đạo quả là hết. Thì như vậy nên chúng ta thấy Đức Phật nó nghe phân biệt đó. Do cái tâm chúng ta mà nó đưa đến kết quả, nên giờ một lần mình làm thiện nhưng mà rồi làm ác nữa thì nhiều quý vị bình thường thấy ở trong bài kinh Thiên Sứ nói về những cái vị diêm yama đó, những vị này nửa tháng hưởng phước chư thiên thì nửa tháng làm yama để hành hạ tánh độc chúng sanh. Thì nói tại sao như vậy? Yama đó là do ai định đạt, do như bình thường người ta nói rằng do thượng đế cử người này làm cái chuyện Trần Quảng Dương, những chuyện Tử Văn Dương rồi. Cái thật sự nó không đúng như vậy. Không đúng như vậy là không có ai mà cắt cử mình được hết á. Mà do mình, ví dụ mình thâm vào cái cảnh giới đó, do cái nghiệp của mình, rồi mình thích làm cái chuyện đó. Nên những cái vị đó mới cử mình đi làm cái chuyện đó. Cử mình đi làm cái chuyện đó, cầm nghĩ là mình thâm làm chuyên chúng của vị đó. Chứ còn nếu mà mình thâm để ở trời cao hơn á, thì mình đã không làm những cái điều đó. Nhưng mà tại vì sanh gì có trời thấp, cỡ thấp, có cái đại dương cỡ thấp mình làm yama, dương dương, thì cái đó đều là do cái chuyện cái ác mà lúc mình thường ở đời mình làm vừa làm thiện vừa làm ác, sao mình tâm làm như vậy. Còn những người mà làm thiện không thì họ sanh gì cũng phải trời cao hơn. Như vậy thì chúng ta nhìn vào Đức Phật này phân biệt trong những bài kinh đó thì cho chúng ta một cái bài học. Có nghĩa là chúng ta cố gắng suy nghĩ về những cái ác nghiệp mà chúng ta đã làm, thì từ từ chúng ta sẽ từ bỏ ác nghiệp đó mất. Chúng ta quan nghĩ với cái thiện nghiệp mình làm. Nếu mà ta làm chư thiên thì mình nửa tháng mình nguyên một kiếp làm chư thiên, chứ không phải làm yama, diêm vương mà thành được cả tánh độc chúng sanh, hoặc là quá thành những cái loài cân cơ, những cái loài cọp dữ này, cái ăn thịt chúng sanh, ăn thịt người khác đó cũng chúng sanh như cái gì đi dương, như địa ngục. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có những hình ảnh đó là do những người ta vừa làm chuyện vừa làm ác. Còn nếu những người sống mà đọc chuyện làm chuyện mà có chánh niệm thường đó, thì cái người này sẽ sanh về cõi trời cao hơn. Nếu mà nói về phân biệt thì những hạng người đó, thì những người này các cái quyền nó mạnh hơn những người kia, các cái quyền nó liệt hơn và các cái quyền nó yếu hơn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là trên phương diện phân biệt về cái tâm tiếng tâm đó, thì Đức Phật định phân biệt về cái xu hướng là xu hướng của chúng tâm này, là xu hướng của chúng tâm này sẽ tâm là những cảnh giới như vậy. Còn những chúng tâm mà họ thường làm thiện với họ thường sống đời sống có chánh niệm đó, thì họ sanh lên những cái cõi trời cao. Và nó chúng ta thấy cõi trời á, nó cũng là do cái tâm thiện rồi tâm được cõi trời. Nhưng mà cái tâm thiện như thế nào, nó như thế nào thì sanh được cõi sao hóa tự tại, hoặc là cõi quá lạc, hoặc là cõi đổ tức, cõi dạ ma, cõi đau lợi hay cõi cái đại thiên vương, cũng là tâm thiện thôi. Nhưng mà tâm thiện đó được có cái một cái người có cái tâm thiện mạnh mẽ, làm lợi ích cho đồ chúng đông đảo, thì người đã sanh được cái cõi trời cao. Nhưng mà những người mà chúng ta thấy cũng như là vua Vajrasattu vậy đó, cúng dường những cái đồ mà không ăn, không xài, không mặc, không có sử dụng, rồi cúng dường rồi không có hồi hướng trước cho chúng sanh, nên sao cái sanh nằm như tiên phải thấp mà cái trong cung điện trống rỗng nè. Trong khi thanh niên Uttara thì làm phước với cái đồ vật mà quý tốt, và với cái đồ vật mà ưa thích, rồi cúng dường những vật quý trọng như vậy, rồi làm phước rồi hồi hướng chúng sanh, nên thanh niên Uttara là sanh được cõi trời đau lợi, thì co trên cái cõi trời tứ đại thiên vương cõi. Là cái tuổi thọ thì cắt đôi, chúng ta nghe nó tứ đại thiên vương thì sống 50 năm ở cõi nhân loại, chúng ta bằng một cõi đất nào một đêm, trong nhà tháng 12, tháng 1 năm cõi tứ đại thiên vương sống được 500 tuổi thọ. Nhưng mà cõi trời đau lợi thì 100 năm của chúng ta bằng cõi trời đất 1 ngày, đêm 30 ngày, tháng 12, tháng 1 năm cõi sống được 1.000 tuổi thọ. Như vậy thì 1.000 tuổi thọ tương đương với 36 triệu năm. Thì chúng ta thấy cái cõi trời nó có cái tuổi thọ gấp đôi, như vậy thì cái phước của người đó và cái thiện tâm của người đó nó cũng phải khác biệt hơn, người đã sanh cõi trời cao hơn. Nên trong câu hỏi thảo luận thứ hai đó, nếu một người tạo nhiều thiện nghiệp thì cũng sống thất niệm. Thất niệm là có nghĩa là mình sống mà mình không có thất niệm, đồng nghĩa với gì thấy sở hữu niệm không? Niệm là tính niệm tàn quý thôi, chứ thất niệm là dùng cái từ gọi là giống như là một cái tâm bất thiện vậy. Để thất niệm là cái tâm mà phóng dật vậy. Bởi vì khi vô tà như ý phóng dật thì nó nói đến những cái tâm gọi là thất niệm. Còn niệm là cái hữu niệm, mà thất niệm là nói đến những cái tâm mà bất thiện thôi. Như vậy thì nhìn vào đó thì chúng ta thấy là chánh niệm là nói đến cái hữu niệm, còn thất niệm là nói đến từng người nó không có niệm là thất niệm, là không có cái tâm thiện, là có đồng nghĩa với cái tâm gọi là bất thiện. Thì ở trong cái câu thảo luận thứ hai ấy, thì con xin trả lời cho các vị lời phân biệt như vậy. Nếu có gì cần trình bày cho em thì con tính trình bày thêm, con xin cảm nhận lại một lần nữa.
Dạ,
nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Tam Thầy Giá. Thì tại Đức Đẳng rồi gom rồi bây giờ thì tiếp theo con có luận số 3. Quý vị quan hỷ quá lên con có luận số 3, thì con câu có luận số 3 này nhé. Thì thỉnh tịnh tạ Đại Quyền, không biết tịnh tạ Đại Quyền có nghe được không? Không biết tịnh tạ Đại Quyền có nghe được được tịnh tạ Đại Quyền có nghe được được Phật Tăng nói không? Quý vị quan nghĩ cho cái câu thảo luận số 3 đi quý vị. Hồi nãy chúng tôi thấy có mấy câu thảo luận mà bây giờ là chúng tôi té chúng tôi ra chúng ta tạo là chúng tôi không thấy câu thảo luận nữa. Quý vị mà quan nghĩ gửi cái câu thảo luận. Cái câu thảo luận số 3 thì tỉnh Tường Tòa Tự Quyền qua nghỉ thảo luận. Cái câu thảo luận số 3 được Tường Tòa nhắc đẳng toàn cái này Phật tử có Phật có nghĩa là tỉnh thức. Phải chăng tỉnh thức là yếu tính quan trọng trong cuộc sống người tu Phật? Có phải như vậy không? Nếu được thì tỉnh Tường Tòa Tự Quyền thảo luận tỉnh câu thảo luận số 3.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá, dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Phục Cẩn, cảm ơn nhân dân và Từ Vi như không cùng đại chúng. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá, kính lễ đến Phật Giáo Pháp và Chính Tăng, còn kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giáo A, Thượng Tọa Pháp Năng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Sư Tăng đang hiện diện, kính chào đến quý phụ nữ cùng Sư Phật Tử. Dạ nghe Thầy Tòa Pháp Đăng nói không có liên tục như điều mình nhìn qua cái câu thảo luận thì có biết được dạ. Phật nghĩa là một bậc tỉnh thức phải chăng? Tỉnh thức là yếu tố quan trọng trong cuộc sống của người tu. Dạ, cảm ơn Thầy Tòa Pháp Đăng cùng Đại Đức Ngọc. Và thật sự cái sự tỉnh thức của Đức Phật là một bậc tỉnh thức hay là cái sự giác ngộ? Cái sự tỉnh thức ở đây chính là ngày để giác ngộ, và cái sự giác ngộ đó chính là tỉnh thức khỏi vùng mê, tỉnh thức khỏi cái sự từ sự đau khổ, cái sự ngủ mê mà truyền miên tiền miên của tất cả chúng sinh bao đời, thì Đức Phật ngày đó là tỉnh thức từ lâu rồi. Thì còn và đó là ngày là khi nào giác ngộ, đó chính là giác ngộ cái sự thật trong cuộc đời, và cái tỉnh thức nó không còn trong u mê si ám nữa. Quả thực thì yếu tố quan trọng của người tu Phật cái đó là một yếu tố tỉnh thức để hiểu biết. Đây là một điều rất là quan trọng, bởi vì sao? Muốn đạt được một cái kết quả giải thoát hay muốn tu tập mà thắng đạt thì người đó phải có một cái yếu tố trí tuệ, yếu tố tỉnh thức. Biết sai lìa những cái tham ác, sân ác, tà kiến ác. Biết bỏ những cái chất mê, biết bỏ những cái tà vọng. Mà ở đó, cái sự buông bỏ chính là cái giá trị tức là tỉnh thức trong cái sự chấp ngã. Là chúng ta biết là chúng ta bị cột trói do cái ái luyến, do cái chấp ngã chúng ta bao đời nay mà chúng ta sinh tử, đó chính là ái. Mà chính ái này là nhân làm duyên để tái sanh nơi cảnh giới đau khổ. Thì người đệ tử tu tập á, và có một yếu tố đó chính là cái gì? Nếu chúng ta biết tỉnh thức trong cái gì, trong cái ác chấp, thì chúng ta sợ luân hồi. Đây cũng là một yếu tố quan trọng, yếu tố tỉnh thức quan trọng. Bởi chúng ta mê đời, mê danh, mê lợi. Nhưng sang cho mấy cũng có một kiếp này, giàu cho mấy cũng có một kiếp này. rồi tiếp tục tái sinh. Hôm nay chúng ta được tục kẹt, chúng ta được kẹt cẩy, chúng ta được khôn ngoan, liệu ngày sau chúng ta có được như vậy không? Đây là do cái dòng sinh tử đau khổ của chúng ta tạo việc thiện hay việc làm hay việc khác. Thì kết quả nó là như thế, và cái như thế là tầm luôn. Và như thế thì chúng ta đau khổ. Hôm nay là cha là mẹ đây, là anh là em đây, là huynh đệ là bạn bè đây, nhưng liệu ngày sau còn gặp nhau được không? Thì quả thật nếu như chúng ta hiểu một cách sâu xa hơn, thì đó chỉ chẳng qua là một sự hội tụ cái duyên trong cuộc đời này, tình cha nghĩa mẹ, tình cha, tình phụ tử, tình mẫu tử, tình phu thê, vân vân, và tình ngay cả tình thầy trò, ngay cả tình bạn hữu, nói chung tất cả, thì đó là một, chỉ là một cái sự hợp duyên ở trong cuộc đời này. Thì nếu như chúng ta biết cái đó mà chúng ta chuyển hóa đó, thì đó chỉ là cái duyên phận chứ không phải là một keo sơn gắn bó. Rồi chúng ta cho rằng một giọt máu đạo hơn ăn nước lã, đây là con tôi, tài sản của tôi, và đây là người thân của tôi mới giúp, còn không phải là người thân thân không giúp, vân vân. Thì đó chính là những cái yếu tố chắc mà nếu là một người Phật tử, là người tu tập, thì phải có tỉnh thức ngay chỗ này. Tất cả là chúng sinh, tất cả là chân nguyên con người hiện hữu. Chẳng qua chúng ta là duyên, là cha là mẹ, là má huyết và họ hàng với người này. Đây là cái điều mà chúng ta tiên quyết, chúng ta suy nghĩ. Một yếu tố tỉnh thức thứ hai nữa, chúng ta luôn luôn tham sống sợ chết, và họ biết, bởi vì chỗ mà họ có tỉnh thức thì họ thấy rằng cái giá trị của cuộc sống này, cái lợi ích mà chỗ cái giá trị sống nó rất là ít, cái thời gian sống nó rất là ít hơn là cái thời gian mà chúng ta, cái thời gian mà chúng ta làm lợi ích nó ít hơn là cái thời gian mà chúng ta làm cái chuyện này chuyện kia. Nhưng cái tâm kiếp người đó là khó được, thì họ biết như vậy và họ trân trọng cái sự sống. Cái sự sống mà quý giá này để mà làm các việc thiện, như chúng ta thường nghe cái câu kinh Bát Cú là như từ một đống hoa nhiều cành hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử làm nhiều điều phúc lành. Thì nếu chúng ta biết trân trọng cái gìn giữ, biết trân trọng cái thân, tấm thân tuy là ít, tuy là ngắn, tuy là bọt bèo này, tuy là gió thổi may bay đây, bóng câu cửa sổ của kiếp cuộc đời, nhưng chúng ta vẫn thân trọng và giữ gìn để chúng ta làm các công đức thiện sự. Thì đấy là một, cũng là một yếu tố tỉnh thức, một yếu tố biết được, một yếu tố trí tuệ. Mà nếu như người đó yếu tố trí tuệ đó, thì người đó mới hướng tới cái tâm mà thực hành các thiện sự để tạo cái phúc độ ba la mật. Nếu như người mà không có một cái tâm hiếu tu, cái tâm thật tu và cái tâm cầu đạo giải thoát, thì người đó ít bao giờ có yếu tố tỉnh thức ở trong cuộc sống. Mà họ sống, họ gặp đâu cái đầu họ có như là họ gặp cái ái, họ chạy theo cái ái, sạch đẹp tiếng hay mùi thô bị không sự đạt, họ lại họ đắm chìm trong đó, họ ôm, họ gìn giữ, họ bao bọc. Đây là cái tâm của chúng sinh thường tình như vậy. Nhưng là một người hiểu biết Phật Pháp thì làm chuyện khác. Và những người hiểu biết Phật Pháp biết rằng cuộc sống này nó mong manh, nó giả tạm, nó bị cái sự vô thường, những cái sự khổ đau, bị sự vô ngã chi phối. Rồi chúng ta có thể ra đi trong chỉ cần một phút thôi. Chúng ta bệnh về tim, bệnh về máu huyết, hay bệnh hay về tăng xong, hay là tai nạn thôi, cướp mất cái mạng sống này rồi. Họ biết những cái chính gì, hiểu được những cái lý của tăng tướng, của sự vô thường, của cái chết này, của cái sự tạm bỡ này. Cho nên yếu tố tỉnh thức là yếu tố quan trọng đối với người Phật tử, bởi vì họ biết trân trọng, gìn giữ cái lợi ích và cái sự sống mình đang có. Và thật rất là quan trọng. Và chính từ yếu tố chính từ cái lợi đang có này, để chúng ta mới năng làm các cái công đức thiện sự, hay là chúng ta năng tạo pháp độ ba la mật, và chúng ta năng tu tập, và chúng ta sợ luân hồi, mà chúng ta tôn thiện cái hành vi thiện ác. Chúng ta biết lựa chọn, chúng ta biết chắc lọc, để chính nhờ có cái gì, khi có sự tu tập và khi có sợ với luân hồi, thì chúng ta có cái lòng tạm, có cái lòng ý biết bây giờ và mấy khổ thẹn tội lỗi, cho làm những việc gì thiết thực lợi cho mình, lợi cho người thì làm những việc gì lợi cho người mà hại cho mình không làm, làm chuyện gì mà hại cho người lợi cho mình thì không làm, làm chuyện gì lợi cho các hai thì làm. Đây cũng là một yếu tố sống tỉnh thức. Vậy kính thưa quý vị, sống là sao? Mà quả thật khi mà người ta cười, khi mình khóc, nó khổ nó cũng làm cho tự tỉnh thức. Mà khi mình, thì người ta khóc mà mình cười, người ta tiếc nuối rằng một mình đã làm tốt đẹp. Hay là chúng ta vì thương chúng sinh mà chúng sinh cứ vui vẻ, cứ an vui, cứ tốt đẹp để chúng ta thì sẽ cố gắng chúng ta thực hành và tạo cái điều tiện lợi cho họ, cho vị tha. Và cuối cùng chúng ta tạo những cái việc phước này để là lợi cho cả hai. Và quả thật ở trong cuộc đời này có thể nói rằng là nếu làm lợi ích được cho người chính là làm lợi ích cho mình, giúp cho người tức là giúp cho chính mình. Hiểu biết về Phật pháp đó cũng là yếu tố để cái gì cũng có tâm từ, có cái tâm bi, có cái tâm hỷ tâm xả, có cái sự ban bố, có sự tha thứ, có cái sự hiểu thương với chúng sinh khác. Nên chúng ta không giết, chúng ta không hại, chúng ta không sát, vân vân, thì có thể nói rằng là yếu tố tỉnh thức là một giá trị tu tập hết sức là tốt đẹp. Yêu thương mình để yêu thương người, tốt với người, tốt với mình để tốt với người, ngăn ngừa mình không hại người để mong người cũng không hại mình, để được an vui, để được tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, các cái thần tu tập đạo Phật á, Đức Phật luôn dạy nó cái trí tuệ làm kim chỉ nam để chúng ta tỉnh thức ở trong mọi hoàn cảnh. Khi cái chuyện khó khăn, hay khi cái chuyện mà thấy nghịch lòng, hay cái chuyện mà nó chảy đầy những cái hoa thơm cỏ lạ, nhiên lụa yên ấm, thì chúng ta cũng không nên mà đắm chìm trong đó. Mà gặp những cái gì trở ngại, khó khăn, thì chúng ta cũng không có nản và không có sợ, bởi vì chúng ta biết được rồi nó cũng sẽ qua, do cái vô thường của cảm thọ, rồi nó cũng sẽ tới, rồi nó cũng sẽ đi. Cho nên chúng ta không có rơi vào cái tuyệt vọng, chúng ta không rơi vào cái đau khổ nhiều. Vậy thì những yếu tố tỉnh thức rất cần, nếu chúng ta là người tu tập thì nó rất là cần thiết. Nhưng cái gì cái muốn tỉnh yếu tố quan trọng trong cuộc sống của đời của người tu Phật ở đây chính là yếu tố chúng ta còn hệ khổ, sợ đau khổ, sẽ tỉnh thức điều này. Cho nên sợ luân hồi, sợ cái đau khổ đó, cho nên chúng ta mới đang tu tập, đang làm các công đức thiện sự. Đó chính là một yếu tố quan trọng trong đời sống tu tập của người tự Phật. Và xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung thì kính cung kính như này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính cung kính trong tập Phật tăng quay trở lại.
Dạ, ta cũng cảm ơn Đức Cao Hoa Tự Quyền, Tạo Lùng Thị Phong, Tạo Lùng Thị Phong. Bây giờ thì không biết Thầy Đức có tính có ở trước máy không? Alo, Đức Phật Tính có trước máy không? À, cảm ơn Thầy Linh Nguyễn Thực Thần. Trong cái câu thảo luận số 4 thì so sánh đời sống bận rộn và nhàn rỗi thì cái đời sống nào gần gũi với đời sống tinh thức hơn? Tỉnh thường tỉnh là để Phật Tính thảo luận cho thảo luận số 4.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Phật tông, cùng đại đức Minh Hằng, cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ mà sẽ có lẽ quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi rồi. Hồi nãy giờ thì nghe các vị giảng sư ai cũng nói rằng là đường nét nó trục trặc, chính nghe chính thâm. Nhưng mà không biết cái đường nét của chúng tôi như thế nào, mà cái đường nét của chúng tôi trong cái buổi tối hôm nay thì rất là rõ và nghe rất là rõ, rất là xuyên suốt. Mà có lẽ tôi xài cái nét 3 giờ ở trong cái khoảng thời gian đầu mà chúng tôi cũng bị trục trặc tiếp, là chúng tôi là lấy cái nét 3 giờ xài là nên là tốt. Bây giờ để bắt đầu vào cái câu thảo luận số 4. Ở trong cái câu thảo luận số 4 có hỏi rằng cái cách để mà so sánh. Bây giờ mình so sánh giữa hòa, giữa cái sự nhàn rỗi, thì cái lối sống nào nó sẽ gần với cái sự tỉnh thức hơn? Đây là hai cái chi pháp rất là khó để mà chúng ta cân đo. Bây giờ nếu mà mình nói bận rộn quá thì làm sao sống tỉnh thức được? Còn mình nói về mà nhàn rỗi quá, quý vị có nghe thanh niên nam nữ thời nay họ nói là rảnh rỗi một thanh tâm mỏi không? Có nghĩa là nếu mà mình nhàn rỗi quá hoặc là rảnh rỗi quá, nhiều khi nó không có tỉnh thức được mà nó còn tâm nó nóng rỗi nữa. Tôi thấy có nhiều người ta rảnh quá, người ta làm chuyện gì? Rảnh quá thì học cá, rảnh quá thì làm sức tăng, ăn kia, để nhậu, mà để thấy tỉnh quá là rảnh quá thì sẽ đi chọc kẹo ghét. Anh ta cái đứa trẻ mà tăng nó nói là rảnh rỗi là tâm tâm nổi. Thì quý vị thấy rằng hai cái lối sống này thì cũng làm cho chúng ta khó gần gũi với tỉnh thức. Mà hãy mà chúng ta nhàn rỗi quá thì nó cũng là làm cho chúng ta khó sống với tỉnh thức. Hai cái điều này thật sự ra được là đời sống tỉnh thức là có nghĩa là cái vị đó hiểu được, hiểu được cái việc của mình làm, cái lời của mình nói, đó là nói về cái sự tỉnh thức trong mắt chân nhá. Còn như hồi nãy quý vị nghe rằng thượng tọa Tịnh Siêu giảng cho mình nghe cái hành động tỉnh thức, cái hành động tỉnh thức có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong chúng tôi đọc ở trong chú giảng như các vị ở bên trưởng lão của mình cũng điện, các vị nói là có những hành động chúng ta phải có tỉnh thức. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là cái việc mà mình đi đến bảo tháp để mình đảnh lễ, mình đi đến bảo tháp để mình đảnh lễ, thì cái chuyện đó, cái hành động đó là chánh đáng, cái hành động đó là tốt, cái hành động đó là thiện pháp. Nhưng mà có đôi khi trong những thời gian chúng ta không có được phép đi, có nghĩa là các bạn giải thích có những cái mùa lễ hội và những cái thời gian thiện nam tín nữ rồi chết trai không ăn cá lịch, người ta đi đến cái bảo tháp trong cái khoảng thời gian đó, người ta có cái sự cười đùa hoặc là người ta có cái sự ăn mặc thở hơi trong cái bên. Thật ra có nhiều khi mình đi đến vào cái giờ đó, nó sẽ làm cho chúng ta động tâm. Thành ra một người mà có cái sự tỉnh thức thì phải có hành động tỉnh thức. Và mình biết mình đi ở trong cái giờ nào, mình đi ở trong cái con đường nào, rồi mình đi ở trong cái giờ nào. Có nhiều khi cái ai cũng nói rằng là ví dụ như là mình đi đến cái chùa để mình thăm gặp cái vị đó, hoặc là mình đến mình đảnh lễ cái bảo tháp, mình cứ nghĩ là cho là cái chuyện thiện không. Nhưng mà trong cái mùa lễ hội thì mình đi đến là như vậy, mình không nên đi đến và bỏ trong cái giờ đó, mà cái ngày chạy nặng một cái vị mà có sự tỉnh thức khi đó sáng vào buổi sáng sớm, cái vị đó sẽ dậy rồi sau khi làm những công việc vệ sinh của mình cũng vâng, rồi dùng thức ăn buổi sáng, rồi sau đó đi đến bảo tháp, rồi đảnh lễ bảo tháp thờ đó là còn cái khi mà cái giờ mà nó vào cái giờ làm việc rồi đó, có nghĩa là cái giờ đó 8 giờ hoặc là cái giờ đó là những cái giờ mà
của thiện nam tín nữ của cha tay lành gái tốt vân vân, người ta đi đến người ta dẫn để người ta sao quét dọn hoặc là người ta cũng tái vân vân, thì cái giờ đó mình không có nên đi đến. Chỉ vì đấy là đối với cái trời sống tỉnh thức là đây là một cái sự tỉnh giác cao độ, mà một cái tỉnh giác cao độ thì nếu mà một cái sự tỉnh giác cao độ này đó, một người mà bận rộn quá thì cũng rất là khó dẫn đến sự tỉnh giác luôn. Bận rộn một cái chúng ta bận rộn một cái chuyện kia, thành ra nó làm cho cái đời sống của tỉnh giác của chúng ta đó, chỉ có khi nào mà chúng ta sực nhớ lại hoặc là chúng ta có cái sự ghi nhận lại. Cũng như quý vị thấy rằng các vị hòa thượng đó, các vị nói rằng đó, đời sống này á, có lúc á, chúng ta bị mất cái sự tỉnh giác, nhưng mà khi chúng ta nhận biết ra rồi đó thì chúng ta cứ bình thản mà chúng ta chấp nhận và chúng ta sẽ tu tập trở lại. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người á, ví dụ như là vào cái buổi sáng do người ta bận nhiều công việc, con cái công rồi việc làm sở làm rồi nấu nướng vân vân, thành ra trong cái buổi sáng thì người ta rất là bận rộn, người ta rất là bận rộn. Nhưng mà sau khi người ta đưa con người ta đi học rồi bắt đầu người ta ngồi đến cái bàn ăn sáng, rồi người ta ngồi người ta ăn xong như vậy rồi người ta mới lại nhớ tới lại hồi sáng mình lu bu công việc này lu bu công việc kia. Thì khi mình nhớ tới lại đó thì người ta sẽ làm cho cái tâm của người ta nó chậm lại, có nghĩa là có sự từ từ ghi nhận từ hành động. Thì nếu mà mình mà có sự ghi nhận hoặc là mình nhìn nhận ra được cái sự thất nghiệp của mình ở trong khoảng thời gian trước đó, và bây giờ mình nhìn nhận mình lấy lại được cái chánh niệm, thì cái người đó bắt đầu từ khi mình nhìn nhận là như vậy thì đã có cái sự tỉnh giác. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi nghe không, hay là nãy giờ chúng tôi thở và mình nói cho chị tiên nghe, không biết quý vị nghe được hay không. Dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng đó, đối với khi mà mình nhắc về cái chữ tỉnh thức hay là cái chữ tỉnh giác mà không phải là người nào cũng có được cái gì. Chúng tôi gặp rất là nhiều, rất nhiều là nhiều người. Có nhiều khi mình nói hoài thì thứ nhất đó, là một đó, là người ta nhét mình. Hai là người ta sẽ hoặc là mình nhiều khi mình bị như là mình sợ là mình sai nghiệp cái gì. Ví dụ như vị thấy cái nào có những cái trường hợp chúng tôi thấy cái nào các vị thành giả nói tiếng làm thì cũng mà một chút nữa không nhớ cái đôi dép mình ở đâu. Ví dụ như quý vị một người mà có cái sự tỉnh thức, chúng ta bước vào ở bên một cái sân nào đó hoặc là một cái ngôi nhà hoặc là một cái chánh điện nào đó, thì chúng ta để cái gì đó chúng ta cũng nhớ, là chúng ta vẫn nhớ chúng ta để ở lúc nào. Cho dù là cái chánh điện đó nó có bốn cái cửa giống nhau, nhưng mà chúng ta cũng tìm ra được một cái chỗ nào đó để mà chúng ta làm giống. Mà chúng ta biết được cái chỗ đó. Biết cái gì biết được cái điều này á. Chắc là nhà trưởng lão á, chắc là nhà giáo chúng ta, cái kinh nghiệm nó giống một yên. Khi mà chúng ta đi đến bảo tháp, những cái dép, hoặc là dù, những cái dù để mình xét, những cái đó mình để lại, Còn rồi mình cái gì mình cầm, cái kinh nghiệm mình cầm, y như là mình đang cầm cái dù hay là đang cầm cái đôi dép để mà bước lên từng bậc thang của cái bậc thang đó. Có nghĩa là sao, vì những đồ đạc thì mình để xuống được, nhưng mà đối với cái chánh niệm á thì mình coi mình tưởng tượng hoặc là mình coi một chút trông như là mình đang cầm. Đi một vòng mà quay trở lại cái nóng, đi một vòng mà quay trở lại cái dục đó, vân vân. Thì cái đời sống nó không có được rồi, là cái đời sống nó tỉnh thức. Khi mà chúng ta muốn được cái đời sống tỉnh thức, chúng ta phải có một cái cuộc sống nó trong mặt tầm. Có nghĩa là mình không để cho mình cứ tới vào bệnh độc quá. Mình cũng như những gì, có những gì mình thích và các ngài nói mình vẫn lột không đến cỡ nào cũng như thế, nhưng mà mình vẫn còn thở, à, mình vẫn còn thở thì nếu mà một người vẫn còn thở thì người đó vẫn tu tập được. Có nghĩa là chúng ta chúng ta tranh thủ những thời gian nào mà chúng ta ngồi tỉnh mà thì chúng ta theo dõi hơi thở, à, hoặc là cái người mà tu tập về niệm Phật người ta cứ đứng người ta niệm Phật đó, thì chúng ta biết tận dụng những giờ giấc, à, ý như là cái câu chuyện mà có một cái vị giảng sư thường hay kể, có nghĩa là đòi là cổ một cái cô con gái, một cái người là công chúa, à, muốn rằng là cái người vua cha ta của mình á là phải trải cái tấm da ta và trải cái nội tấm da ta đó ở trên khắp một tập đất, à, dùng nào mà cô ta bước qua, à, cô ta muốn đặt cái chân lên cái miếng da, à, cũng như là đi ở trên nương lụa đó quý vị, à, đi ở trên một cái lục da quý, thì bây giờ cái ông vua không biết sao á, không biết sao mà da ở đâu mà trải đủ ở trên cái mặt đất này mà để cho cô ta bước đi, à, y là bước ở trên cái miếng trải nhung. Thì khi mà nói cho ông quan ông nghe đó, à, nói cho ông quan ông nghe thì ông nói cái gì cũng dễ. Thì bây giờ mình đo, mình làm cái đôi vàng, à, làm cái đôi vàng cho cô ta, à, ở trên cái đôi vàng của cô ta, à, mình lót da trên cái đôi vàng đó, thì cô ta mang cái đôi vàng nó đi rồi thì bất cứ bước trên cái vùng đất nào thì cũng được đứng ở trên cái miếng vàng đó. Đó, thằng ra chúng ta thấy có cái đôi vàng đó. Đó, thì cái chuyện nó cũng vậy. Thì cũng vậy, cái đời sống tu tập của chúng ta thì bất cứ ở nơi nào chúng ta cũng tu tập được. Bất cứ cái đội chúng ta ngồi tay nghi đứng gặp ngồi hay là nằm hay là đi, à, nếu mà chúng ta biết cách tu tập thì ở trong tâm quan như nào chúng ta cũng đi được. Vậy thì ở đây chúng tôi chỉ là nếu mà chúng ta vẫn đi đâu nhưng mà chúng ta vẫn còn ở trong bốn cái quan nghi thì đi đứng mặt nằm ngồi, chúng ta vẫn rộng thì chúng ta cũng còn trong cái sự thở đó, nên chúng ta tận dụng và chúng ta tu tập được hết. Còn đối với cái sự nghiệp khi cái sự ngàn rỗi chứ, à, mà chúng ta ngàn rỗi mà do cái công việc, do cái cách tu tập của mình, mình biết cái cách cho mình có thời gian nó ngàn rỗi, à, thì đợt cuộc sống này nó kể vì để cái làm cho chúng ta có cái sự tỉnh thức. Trong cái câu thảo của luận này á, chúng tôi cũng nói rằng là cái sự mà mình bận rộn á, nó sẽ khó làm cho mình có cái đời sống tỉnh thức hơn. À, nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập, à, chúng ta biết tu tập, à, như chúng tôi đã nói, à, bận rộn cỡ nào đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng phải trong bốn quan niệm thôi. Bận rộn đi cỡ nào đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn còn hơi hứng để cho chúng ta phát triển cái chánh niệm hay là chúng ta phát triển được cái đời sống tỉnh thức. Còn đối với cái sự ngàn rỗi khi mà chúng ta ngàn rỗi mà chúng ta biết sắp xếp công việc và sự tu tập thì nó sẽ dễ, à, nó làm cho chúng ta gần gũi, à, với cái đời sống tỉnh thức hơn nữa. À, đây là những cái ý mà con sư được thảo luận qua câu thảo luận số 4 mà bây giờ thì con là tỉnh được chủ rõ pháp đăng trở lại năm cũ là
Bây giờ quý vị nghe không? Giờ quý vị nghe được rồi phải không? Thì chúng ta thảo luận cái câu thảo luận số 5. Trong cái câu thảo luận số 5 á, thì quý vị thấy á, tại sao sống tỉnh thức đồng nghĩa với sống trong hiện tại. Thì quý vị thấy trong cái bài kinh Đức Già Hiền Giả có nói trong chung bộ kinh á, quá khứ không phi tầm, tương lai không suốt vòng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Đề quán chính là đây, không đậm không rung chuyển, hôm nay nhiều tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được, chứ đại cũng không chết. Biết như vậy diệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, chúng gọi biết dạ hiền, và tỉnh tình tâm lành. Bởi vì cái người mà sống, cái sống trong hiện tại đó, là cái người đó mắt nhìn cái cảnh sắc, tai nghe cảnh thân, mỗi người cảnh khí, miệng những cảnh vị, tâm tự cảm thức tích biết những cảnh khác. Thì vị đó thường chánh niệm tỉnh giác trong cái tâm mà khi mình nhận biết những cái cảnh như vậy đó, vị đó tỉnh thức cho hiện tại như vậy. Vị đó thấy và vị đó biết đây là căn, đây là cảnh, đây là thức. Đây là cái nhân để tâm khởi lên cái nhận biết của mắt, của tai, của lưỡi, của mũi, của miệng, của thân, của tâm. Vì đó nhận biết như vậy nên nó bằng nghĩ sống hiện tại là vì đó luôn luôn nhận biết được. Còn chúng ta thì thường thường là cái chuyện mà chúng ta nhớ đến những cái chuyện gì đã qua rất lâu rồi, và chúng ta giận vào những chuyện gì đó mà nó đã có rất lâu rồi, chúng ta cứ gia viết những cái điều đó trong tâm chúng ta. Thì những người đó gọi là không sống trong hiện tại. Chúng tôi có thể nói như quý vị nghe câu chuyện hoàng hậu Malika đó, mà cứ nhớ lại những cái lỗi lầm mà ở trước là cứ vi phạm, mà cứ nhớ hoài. Như vậy là sống vọng động, sống đồng nghĩa với cái tâm bất thiện đó, nó cắn xé mình. Còn cái người mà sống trong hiện tại đó là luôn luôn biết được đây là căn, đây là cảnh, đây là thức. Đây là cái mắt, cái biết của mắt, do cái biết này mà tham sân sân cỡ, không có tham sân si sân cỡ thì đã biết được như vậy. Nên khi đó là cái tâm đó luôn luôn có niệm theo dõi, niệm đó là có thể liên hệ đến thân, là hơi thở, niệm thân, như là tay chân đưa to dưới hoặc là đi đứng nằm ngồi thì nó biết được như vậy. Đó là đồng nghĩa pháp không biết ta. Và người sống trong hiện tại đó là người đã luôn luôn kiểm soát được cái đời sống của mình. Thật nghĩa là không có bị những chuyện buồn vui giận hờn nó chi phối, những chuyện mà đã qua, những chuyện chưa đến đó, mình vận động những cái việc đã qua rồi mình nhớ nhung. Thì như vậy là những người đã sống như vậy là sống chạy theo quá khứ hướng dẫn về tương lai. Mà Đức Phật ngày nói quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại thôi, những cái gì nó đang tăng lên. Đang tâm đang gì trong cái đời sống mình cũng biết như vậy, nên gọi là sống trong hiện tại. Người sống tỉnh thức đồng nghĩa hiện tại, bởi vì tỉnh thức ở đây muốn nói đến cái sở hữu trí tuệ và sở hữu chánh niệm. Tỉnh thức ở đây đồng nghĩa với cái sự tỉnh táo, biết được cái danh là đạt tâm khởi. Ví dụ như mình biết đây là nhãn căn, đây là cái con mắt, đây là cảnh sắc đời, cái gì mắt nhìn thấy. Đây là nhãn thức biết được cái cảnh sắc đó, và biết được như vậy nên những cái phiền não, không phiền não bị tăng khởi đó, thì đó đều biết được như vậy, nên việc đó được gọi là tá niệm thanh tịnh, đồng nghĩa sống trong hiện tại. Như vậy thì những cái điều này, cái Phật này cho chúng ta biết rằng một cái người sống như vậy đó là sống biết được cái danh và sắc đang sanh đang diệt thì nó biết rõ như vậy. Như vậy thì cái người đã sống đó có nghĩa là đã đoạn tận những cái phiền não tham ưu trên đời. Tham là ưa thích, ưa là sự bực bội. Mọi người đã sống mà diệt trừ cái tham ưu trên đời đó là đã đoạn trừ được cái mầm mống của sanh tử luôn rồi. Còn cái sống mà chánh niệm tỉnh giác trong mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm mà luôn luôn sống tỉnh thức như vậy đó, thì đoạn trừ những cái phiền não. Nên cái người tu tập đó là quan trọng là cái đoạn trừ phiền não. Chứ còn nhiều khi mình không biết, mình ngồi hoài mà không biết đoạn trừ phiền não, không biết được. Thì quý vị thấy rằng dù chúng ta thấy những người tu thiền nhưng mà không phải là không có những chuyện xảy ra cho cái người tu thiền. Chúng tôi qua bên miếng viện cũng qua cái trường thiền Bát Ao đó thì chúng tôi thấy cũng rất nhiều người, cái trường thiền lâu lâu cũng có một hai người họ tự đâm vào người họ chết. Nói ra là những người đó bị căng thẳng, họ vô họ tu họ không biết cách tu, họ ngồi họ vọng tưởng, họ móng tưởng, họ mơ ước gì đó linh tung lên tay, rồi họ bị cái đó rồi họ tự lấy dao họ đâm vào người, rồi họ đâm như vậy họ đi cấp cứu không được họ chết. Thì chúng ta thấy là những người đó họ không có biết khổ của danh sách. Rồi biết khổ của danh sách là khổ thân tâm. Cái tâm của mình nó thì luôn luôn biết, lúc nào cũng biết cảnh sắc, như là mất nhắc mắt biết cảnh sắc. Rồi nó như khởi lên vừa lòng không vừa lòng. Mình không có biết được. Như vậy thì mình cứ chạy vào tham sân như vậy hoài đó, thì mình sống bị tây cuồng ở trong bất kỳ. Còn những người sống tỉnh thức đó là người đã biết được cái phiền não đó, thì chính là cái tâm thiền mới biết phiền não. Còn cái tâm bất thiện nó không tự biết, nó bởi vì nó tiêu vô tạm biết đúng vậy. Đang Đức Phật gọi là tấm tâm hiện tại là có tâm tỉnh thức, biết được những cái chuyện gì nó đang có và đang không làm gì thì nó biết như vậy đó. Chính là cái tâm thiện mới biết, cái tâm bất thiện mới hiểu tâm gì. Giờ mình cứ tu hoài như vậy đó thì mình sẽ làm cho cái trí tuệ mình lớn mạnh và cái chánh niệm của mình có mà là mình sẽ đoạn trừ tham ưu ở đời. Đó là cái lối tu tập của các bậc thánh. Thì bây giờ thì đã đến 10 giờ rồi, nên chúng tôi xin thảo luận cái câu thảo luận này có đến như là trình bày. Bây giờ thì chúng ta xin cảm biết về các bạn đi để kết thúc buổi học hôm nay.
Sa thứ lòng thai. Con Tịnh Hảo xin thay mặt đại chúng trong room Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con. Dạ, xin mời cô Như Trúc nha. Từ nãy giờ, Tịnh Hà không có ở trong room, thành ra không có biết. Dạ, kính mời cô Như Trúc lên hồi hướng. Dạ, mời Như Trúc.
Sa thủ lành thai, con Như Trúc thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, sẽ duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Thank you. anh tình, đầu bạc rơi chúng sinh, quán đi luôn vội khổ, vẫn đạo trong biến thành.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Hương Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.